Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư tôn đức và quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc. Chủ đề mất mát lớn của con người đã được Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu phân tích dưới góc độ triết lý và thiền học rất sâu sắc. Với thời đoạn đó, Hòa thượng kêu gọi mọi người hãy quay trở về với chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, để ngăn chặn và vượt qua sự đánh mất chân tâm vốn có thể làm cho chúng ta rong ruổi trong ba cõi sáu đường, chịu rất nhiều các hệ lụy nhân quả, khổ đau và hạnh phúc. Trong phần thứ hai thì chúng tôi xin chuyển đổi đề tài, vì trong phần một Hòa thượng đã nói quá đầy đủ để gợi ý chúng ta đừng có sầu bi khổ ưu não trong các mất mát, như mất mát sự sống, mất mát tài vật, mất mát người yêu, mất mát tài sản, mất mát danh dự và mất mát những gì mà chúng ta đã gây dựng được. Thì có mất mát chân tâm là lớn nhất thôi. Quay trở về với chân tâm, những mất mát liên hệ đến vật chất và danh dự đó không còn là đáng kể nữa. Cho nên chúng tôi thiết nghĩ không cần phải phân tích thêm. Ngay sau đây chúng tôi xin chia sẻ đề tài làm chủ tâm, làm chủ hạnh phúc. Đây là phần thứ 6 từ câu 55 đến 66 thuộc 66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời. Mỗi một câu thiền ngữ trong danh sách 66 câu vừa nêu có giá trị gợi mở các nhận thức và giúp cho chúng ta có thể lên dây cót tinh thần mỗi khi chao đảo, gặp nhiều nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách. Việc chiêm nghiệm và ứng dụng những thiền ngữ này sẽ có thể giúp chúng ta có thêm một người bạn đồng hành, không bị cô đơn trong giải quyết các vấn nạn khổ đau. Giờ đây chúng ta hãy tuần tự phân tích ứng dụng các câu thiền ngữ vừa nêu. Câu 55: đa số người đời làm được ba việc: dối mình, dối người và bị người lừa dối. Bị người lừa dối có thể có nhiều nguyên do. Thứ nhất, quá nhẹ dạ cả tin, đang khi chúng ta không định đoán được người đối tác của mình có những lời ngon ngọt mời gọi, nhưng thực chất chủ yếu để cài bẫy và làm chúng ta bị sập bẫy. Khắc phục tình trạng bị lừa người dối, theo Đức Phật dạy, tốt nhất chúng ta hãy trang bị cho mình kinh nghiệm lịch lãm và kiến thức vững chãi. Kiến thức đây bao gồm kiến thức phương pháp, kiến thức sự nghiệp, cuối cùng là người. Nhờ đó đó chúng ta có thể biết được đâu là đúng sai, tốt xấu, tích cực tiêu cực, nên làm không nên làm, tình huống nào nên đầu tư, tình trạng nào nên từ chối, lúc nào đó thì đi tới phía trước, khi nào thì dừng nghỉ giải lao. Hầu như mọi thứ chúng ta đều nắm rành trong tầm tay, cho nên dầu cho có những lời ngọt mặt chết ruồi, chúng ta không dễ dàng bị dướng gạt giạt. Đôi lúc vì tình thân giữa những người bạn bè làng xóm, hoặc uy tín của chồng vợ của người đang đối thoại với chúng ta, mà chúng ta đã gieo và giao cái số phận của mình trên những điều hên xui may rủi. Kết quả là chúng ta dễ dàng bị vướng kẹt vào những cái cạm bẫy. Dối người là một hành động thiếu trung thực, trái ngược lại hoàn toàn với đạo đức Phật dạy, và vi phạm các điều luật dân sự hay là luật hình sự mà các quốc gia đã quy định. Thực tập theo các điều đạo đức được Đức Phật giảng dạy đó, thì mỗi người có thói quen tuyên ngôn những gì thuộc về sự thật. Đối với các tình huống, sự kiện, vấn đề mình không đoan chắc là sự thật thì không nên hợp tác, và cũng không nên biến mình trở thành cái lo phóng thanh để gây tạo ra biết bao nhiêu những tình trạng hàm oan, bất hạnh, khổ đau, bế tắc, tuyệt vọng ở những người khác đang bị vướng kẹt vào dòng kiềm cỏ, bị là tính cách nạn nhân. Dối người là một hành động khinh thường lương tâm của bản thân. Cho nên đạo đức Phật dạy chúng ta lối sống chân nhân trên nền tảng những điều đạo đức và thái độ ứng xử bao giờ cũng dựa vào bốn chữ chân thật bất hư. Ta có thể lừa dối được người khác trong tình huống A nhưng khó có thể trót lọt trong tình huống B. Lừa dối được 100 người nhưng ta có thể bị phát hiện và phanh phui ở người 101. Nói chung, kẻ lừa dối có thể lòn lấp các lỗ hổng của luật pháp và nhẹ dạ cả tin của con người, nhưng sẽ không thể nào lừa dối cùng một lúc tất cả mọi người. Ai sống với lừa dối theo đạo Phật là đang sống với nỗi sợ hãi, tâm bao giờ cũng trở nên bất an. Những thành quả đạt được từ lừa dối đều dẫn đến một trạng thái khổ đau ngấm ngầm như là một tảng băng ở dưới lòng biển mà các con thuyền chạy trên mặt nước có thể va chạm vào và bị đắm tạt. Cho nên anh đừng tự đắm mình trong khổ đau bằng các hành vi, lời nói và lối ứng xử lừa dối, đó là thiếu chân thật. Kinh Pháp Cú và những kinh điển đại thừa, Đức Phật thường khuyên á, những gì nói được thì làm được, những gì làm được thì chia sẻ được, những gì phấn đấu được thì phải cố gắng truyền đạt cho thông suốt. Đó là những tố chất của một người không tự lừa dối người khác, rất là chân thật. Uy tín của người đó ngày càng tăng trưởng trong các quan hệ xã hội và dân sự. Dối chính mình là điều nguy hại nhất. Thử hình dung một người đang chơi bài một mình, đóng hai vai, vai chính mình và vai đối thủ, mà còn đi ăn gian thì còn gì để nói nữa. Ta có thể qua mặt được rất nhiều người, nhưng khi làm hành vi sai phạm luật pháp và đạo đức đó là ta đang dối bản thân. Dối bản thân phần lớn rơi vào tình trạng ta sống một cách mâu thuẫn nội tại. Bên trong thì muốn chuyện A, nhưng khi phát ngôn thì ta nói chuyện phi A hay chuyện B. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc, thỉnh thoảng bị chướng kẹt vào cái lối ứng xử, mặc dù mình không cố tình dối gạt mình, nhưng tạo ra những thông tin làm cho đối phương hiểu sai các thông điệp mà mình muốn nhắn gửi đến. Nhạc sĩ Ngọc Lễ có bài "Đừng nghe những gì con gái nói". Con gái nó một là hai, nó hay là bốn, cái đoạn sau vừa hết rồi. Rồi ông lặp đi lặp lại mấy lần, đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt em yêu. Mấy câu sau cũng quên hết. Ý nhạc sĩ Ngọc Lễ muốn gợi ý cho tất cả những người nam đang ở vai trò là tình nhân hay là người chồng, đừng nên bận tâm và chấp chước vào những lời hờn dỗi của vợ mình hay người tình của mình. Vì đôi lúc á, các nàng sẽ nói một cách rất là hoa mỹ, bóng bẩy, gợi ý, ám chỉ, chứ không nói đi thẳng vào vấn đề. Và dựa vào những lời nói đó mà cho là sự thật á, là đổ nợ. Con mắt được hiểu như là đôi mắt cửa ngõ của tâm hồn, cho nên hãy nhìn vào đôi mắt, thái độ ứng xử, sắc mặt, các biểu đạt, thì chúng ta sẽ có thể hiểu rõ được lời nói phủ định có thật sự là phủ định hay là muốn ám chỉ sự khẳng định, và ngược lại. Nhận rất rõ về cảm xúc đó đã làm cho sự hiểu lầm có thể diễn ra đối với mọi nơi. Thực tập theo lời Phật dạy thì chúng ta hãy tạo thành một thói quen, muốn nói cái gì thì mô tả cái đó, đừng nên nói ám chỉ. Người dân miền Nam thì có phong cách trực tính, trong lòng hiểu A là nói A. Người dân miền Bắc với dân hóa địa dư đó thì có những cái thế vị khéo léo và quý khách, cho nên các biểu đạt bằng ngôn ngữ đôi lúc chưa chắc là phản ánh đúng thật cái nội dung tâm trạng của mình ngay từ điểm đó. Cho nên có người cho rằng đó là khi miền Bắc mà mời ăn cơm ngay giờ cơm thì người khách nên biết lịch sự mà ra về, vì ở lại ăn cơm á thì chủ nhà sẽ không vui. Dân Nam Bộ khi được mời ăn cơm mà bỏ ra về thì chủ nhà sẽ buồn, cho nên phải ăn hết mình, thậm chí là ăn sạch sành sạch. Ứng xử theo văn hóa của miền Nam á là rất là chân thật, mộc mạc, và lúc đó cũng có những cái dễ chạm vào cái sự thương tổn của người khác. Còn ứng xử theo văn hóa quá lịch sự và khách sáo đó là lúc chúng ta làm tự thương tổn bản thân mình. Nhiều khi mình tiếp khách, người khách nói dài, nói dai, nói dở, nói không có nội dung, nói câu giờ, nói để mà truyền bá lời thị phi, người nghe nhức đầu muốn chết, nhưng mà cứ giả vờ mở miệng cười tán đồng theo, cả hai cùng khổ. Người nói nhiều tưởng rằng lời nói mình có giá trị, cho nên ráng mà nói nữa, nó than càng khổ. Người nghe sợ rằng từ chối thì khách bị quê, cho nên ráng cấm khổ mà nghe, nghe đến độ phường não chắc đầy trong tâm. Đó là vì cả hai bên chưa thật sự chân thật với chính mình. Văn hóa phương Tây thì rất sòng phẳng, những quy định rất rõ ràng theo luật. Người ta không thích tự dối mình và bị người dối, sống rất là công bằng, không muốn chà đạp ai nhưng cũng không để cho ai chà đạp mình. Lối ứng xử đó là rất gần với Phật giáo. Cho nên hãy tập thói quen suy nghĩ sao nói vậy, nói sao thì làm vậy, để cái thông điệp chúng ta trở nên dứt khoát và không bị ngộ nhận và lý giải sai dưới dự tích khác nhau. Điều 56, tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối bạn suốt cả kiếp người. Đây là lời nói hơi nhấn mạnh để cho thấy cái tầm ảnh hưởng tiêu cực của tâm hướng tà đối với một con người đang có khuynh hướng hướng thiện, trải nghiệm các giá trị đạo đức và tâm linh để sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Khi ta bị một người nào đó lừa đảo, lập tức sự lừa đảo đó đã trở thành một kinh nghiệm, một bài học, thậm chí là giá đáng ngàn vàng. Có đau đớn, sầu bi, chảy nước mắt, bất hạnh, rồi cũng trôi qua. Sau đó chúng ta lại có thêm một kinh nghiệm mới và khắc phục được các tình trạng tương tự trong tương lai. Cũng có những tình huống khi bị một người khác dối lừa, con người đánh mất niềm tin dần ở những người xung quanh. Từ đó nỗi ám ảnh đã trở thành một cái đè nặng về phương diện cảm xúc. Lấy lăng kính ám ảnh này nhìn nhận, đánh giá, giao tế với mọi người còn lại, ta sẽ tạo ra rất nhiều các nỗi bất công. Và đừng để kinh nghiệm quá khứ trở thành là đầu mối chi phối mọi hoạt dụng và sự sống của chúng ta ở hiện tại. Vấn đề nào ra vấn đề đó, người nào ra người đó. Đừng nên nối kết những người không hề có mối quan hệ lẫn nhau. Khi chúng ta bị vướng kẹt bởi cái ám ảnh từ một hình ảnh tiêu cực nào đó đã từng xảy ra trong quá khứ của mình, tâm dối gạt con người bằng những lý do biện hộ rất tinh vi, khéo léo, như là những cái gì đó rất thích hợp. Nếu chiều theo tâm một cách thiếu lý trí, phần lớn chúng ta biến mình trở thành nạn nhân. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra các tình huống mà giới trẻ có thể bị tâm mình lừa dối như sau. Tình huống 1, khi ngủ dậy hơi trễ, việc làm đã bị quá giờ, một số người tự nhủ trong đầu của mình rằng đã lỡ trễ rồi, đi đến công sở cũng bị quở trách, thôi ta hãy tiếp tục ngủ. Trời mưa nặng hạt, trời nắng chang chang, người có thể lý luận rằng đây là thời tiết khí hậu không thích hợp, về công việc sang ngày hôm sau ta làm vẫn chua muộn màng. Đó là một trạng thái biện hộ dẫn đến tình trạng tự lừa dối mình, cho người đó không thể phát khởi lên tâm lý tinh tấn để phấn đấu làm hoàn tất mọi việc bây giờ tại đây theo tinh thần chánh niệm hiện tiền mà Đức Phật đã dạy. Những lời biện hộ khác như việc này đã có nhiều người nhúng tay vào, nhiều người tham gia đóng góp, cho nên tôi không cần phải làm, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Đây là lời biện hộ cắt đứt sự tinh tấn và đóng góp của bản thân, là một hình thức tự lừa dối. Ngoài ra có hàng trăm các lý do mà nghe từ ý nghĩa hiện tượng ta thấy rất hữu lý, rất có tin, nhưng thực ra là đang tự lừa dối mình. Thực tập và trí tuệ trên nền tảng chánh tư kiến, chánh tư duy và như lý tắc ý là cách thức chúng ta chuyển hóa được tâm lừa dối thành tâm chân thật. Như lý tắc ý là một khái niệm mà nội dung của nó ám chỉ cho đánh giá sự vật, con người, hiện tượng, tình huống trong không gian và thời gian nhất định đúng với bản chất của chúng đang là, không can thiệp ý thức chủ quan, không có lý giải một cách thành kiến, không vì mặc cảm, sanh nạnh, ghét bỏ, thù hằn mà ta phản ánh vấn đề sai với bản chất đang diễn ra. Chánh tri kiến là một năng lực giúp cho chúng ta có được một thế giới quan chuẩn, nhân sinh quan chuẩn, dựa vào nguyên lý không có nguyên nhân đầu tiên, tất cả là một sự tương tác đa chiều theo công thức cái này có, cái này không, cái kia không và ngược lại. Chủ nghĩa duy thần, duy vật, duy tâm không được chấp nhận dưới lăng kính chánh tri kiến. Nhờ đó chúng ta có một cái tầm nhìn trong tương quan giữa mình và người thân, giữa mình và xã hội, giữa mình và các loài động vật, giữa mình và tự nhiên, cho nên chúng ta sống hài hòa, không gây thương tổn và bất hạnh cho ai. Đó là một lối sống rất chân thật, chuyển hóa được những tâm tư dối, mâu thuẫn nội tại rất vi tế và cũng hết sức là tế nhị. Điều 57, chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ được thì đừng nên giải thoát một mình. Thì cử vừa nêu là một lối ứng xử rất vô ngã và dị tha, lấy con người làm hệ quy chiếu, khác với lối sống tiêu cực mà phần lớn chúng ta vấp phải là lấy mình làm bản đề. Là người tu học Phật, dù là xuất gia hay tại gia, cần phải biết quan hoài đến những người xung quanh, Người tại gia thì cần phải quan hoài đến cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, thân bằng quyến thuộc và các đối tác, những người trợ giúp hợp tác chúng ta ở phương diện này hay phương diện khác. Thấy họ còn khổ, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách, nếu ta có khả năng trong tầm tay có thể chia sẻ để giúp cho họ vượt qua được phần nào, đừng nên đánh mất cơ hội để làm những việc như thế. Làm phúc cho người khác thực ra là gây tạo phúc báo cho bản thân. Phụng sự cho tha nhân và chúng sinh thực ra là phụng sự và cúng dường các đức Phật. Đây là tông chỉ được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Đừng nghĩ rằng là hóa độ người khác là công việc của các tu sĩ. Mỗi người tại gia hãy nên phát nguyện trung bình một tháng ta phải hóa độ được một người. Trước nhất là trong tâm quyết, sau đó là làng xóm, bạn bè và những người chúng ta có cơ hội làm việc chung, sinh hoạt chung. Đi là một quyết tâm như thế, một năm ta đã độ những người sống khổ đau trở thành hạnh phúc thông qua con đường làm Phật tử và hành trì theo lời Phật dạy. Và pháp nguyện đó trở thành như một thói quen, như một văn hóa ứng xử, chúng ta sẽ tu tập và gây dựng được rất nhiều công đức và phước báo, làm thanh tịnh hóa cuộc đời và góp phần xây dựng tịnh độ hiện tiền. Với đầu đó dạy chúng ta tiến trình tự giác, tức là giác ngộ từ tâm để không có những lối ứng xử mang tính phàm tục, bị chi phối và trói buộc bởi tham ái, sân hận, si mê, tà kiến và nhiều dây bơ rễ má của chúng, bao gồm chấp thủ. Khi tâm chưa được giác ngộ đó, thì mọi nhận thức đánh giá của ý thức đều ít nhiều đồng hành với mặt na, tức là chấp ngã, chấp pháp. Cho nên chúng ta đã thiết lập hoặc góp phần tạo ra một thế giới thiên sai vạn biệt, gồm có bạn và thù, ta và người, với hai chuyến tiến đối lập, mà phần lớn đi theo phía cực đoan có thể dẫn đến tình trạng là nội trừ lẫn nhau. Các khái niệm Đông Tây Nam Bắc theo Phật giáo là tương đối về phương diện phương vị. Khi quý Phật tử ngồi dưới giảng đường nhìn lên trên khán đài, bên trái của quý vị chính là bên phải của chúng tôi, đông của quý vị là tây của chúng tôi, bắc của quý vị là nam của chúng tôi và ngược lại. Như vậy các phương vị chỉ có giá trị tương đối ngay vị trí của cái người đang đánh giá cái phương vị đó, và do đó nó sẽ trở nên vô nghĩa khi có một hệ quy chiếu khác đang diễn ra cùng thời điểm và thời gian. Cho nên đừng chấp trước các cái tính từ vốn trong nhân phạm bổ nghĩa cho các danh từ, cũng đừng chấp trước vào những trạng ngữ vốn bổ nghĩa cho các động từ. Tính từ đó, nó tạo lên thái độ và cảm xúc. Trạng ngữ thì tạo ra các cái cường độ của hành động và lối sống. Mọi chấp trước liên hệ đến ngã và pháp phần lớn vướng kẹp vào các cái hệ tính từ và các cái trạng ngữ. Do đó thực tập vô niệm, tức là buông bỏ mọi chấp trước, thì hành giả sẽ không còn phân biệt đông tây nam bắc, ta và người, nam và nữ, lớn và nhỏ. Tất cả được hiểu là một con người có đạo đức, có tư cách, có giáo dục, có nhân phẩm, có các quyền căn bản, và muốn chúng ta phải tôn trọng họ như thể tôn trọng chính mình. Đối xử này là đang đề cao giá trị Phật tính tiềm ẩn trong mỗi con người, và chúng ta sống với nhau rất thành cao, rất có giá trị. Điều 58, khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì bạn chỉ có thể có được thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp cơ khư quan điểm của mình không chịu buông thì trí tuệ chỉ đạt được ở một chừng mức nhất định, Đây là một chân lý rất đơn giản nhưng giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau rất lớn. Thử hình dung cái khăn lọng này là một miếng miễn chai tượng trưng cho một nỗi đau về tình yêu trong mối quan hệ vợ chồng hay tình bạn, một nỗi đau về tổn thất tài sản và khủng hoảng tài chính, một cái đau bị lừa đảo hay bị chà đập nhân phẩm chẳng hạn. Chúng ta có thói quen ôm cái nỗi đau như là sự nắm chặt của cái lòng bàn tay đối với cái miếng miễn chai. Nỗi đau càng lớn thì sự ghi chặt nó diễn ra một cách tỷ lệ thuận về phương diện cảm xúc nếu chúng ta không thực tập theo lời Phật dạy. Và càng ghi chặt như thế này đó thì mỗi một tích tắc trôi qua đó, nỗi đau đang ăn hiếp chúng ta, thương tổn chúng ta, hành hạ chúng ta và biến chúng ta trở thành nạn nhân một cách lâu dài. Còn nếu như vật mà chúng ta đang nắm trong tầm tay là hữu dụng thì việc bám vào các sở hữu hữu dụng này đó sẽ làm cho ta đánh mất chức năng của bàn tay là nắm, làm việc, phục sự và nhiều phương diện khác. Bám vào cái gì đó ta mất các tính năng còn lại ngoài cái vật được bám. Cho nên đừng nắm hoài như thế này, vì nắm hoài như thế này là bàn tay cùi, không có chức năng để sử dụng cho các cái nhu cầu cần thiết khác. Do đó phải thực tập buông. Buông theo câu thì nữ này là một nghệ thuật. Biết lựa chọn cái gì là cần thiết có giá trị ngay thời điểm chúng ta đang hướng đến và những gì là chưa cần thiết và không có giá trị lâu dài. Buông như thế thì chúng ta phải vứt bỏ các thành kiến, các ám ảnh, các chấp trước, các thương tổn, các mặc cảm, các tự tôn, các cái cống cao ngã mạn, thì chúng ta mới trở thành là khách quan đánh giá sự vật sự việc đúng với bản chất mà chúng đang diễn ra. Trong kinh Bách Vụ có câu chuyện một thương gia đi buôn để cho con của mình ở nhà với gia nhân. Chẳng may có giặc cướp trong làng, hỏa hoạn đã phát xuất, toàn bộ các căn nhà bao gồm nhà của ông đã bị cháy rụi. Sau nhiều ngày tháng đi kinh doanh quay trở về, nhìn thấy ở ngay nền nhà của mình đó, có xác của một cậu bé mà hình vóc của nó đó bằng vế, na ná vế, giống vế đứa con ruột của mình. Thương gia rất đau khổ, cho thiêu xong lấy tro cốt bỏ vào trong một cái bị an toàn và mang theo bên mình. Khi ngủ ông cũng để cốt ở bên cạnh. Vài ngày sau khi tìm được cái tông tích nơi cha mình ở, đứa con đã gào thét giữa đêm: "Cha ơi, hãy mở cửa, con về đây." Nghe giọng văng vẳng từ ban đêm, thương gia nghĩ rằng mình đang nằm mộng, nhưng cái giác quan phản ứng cũng làm cho ông đặt một câu hỏi: "Mày là ai mà lại dám bảo dặn là con của tao? Con tao đã chết rồi, hãy cút đi nơi khác." Đứa con cứ tiếp tục nài nỉ, van xin, khóc lóc. Ông vẫn nói ra tiếp tục rằng là: "Hãy đi nơi khác, bằng không là tao sẽ giết mày." Đứa con nghe những lời hăm dọa đó, sợ đó là sự thật, cho nên đành phải ngậm ngùi nuốt lệ vào tim, rời khỏi căn nhà mà cái tình thân quý giữa cha con không thể chia cắt được. Chuyện chức lý vừa nêu dạy chúng ta một thông điệp rằng là khi chúng ta đang chấp khư một cái gì là chân lý, thì ngay cả lúc chân lý đến gõ cửa tận nhà ta để phục vụ cho mình, chúng ta cũng đành vẫy tay chào vì chúng ta không có nhu cầu đến. Chấp là một ổ khóa, bòi á thì khóa chặt, bên trong á thì then gài. Phá được cổng trước thì còn cổng sau, phá cổng sau thì còn có các cửa sổ gần như trói buộc chúng ta từ mọi phương diện và gây ra rất nhiều các cái trở ngại trong quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng như là quan hệ xã hội. Do đó đừng để cho tâm mình trở thành một cái gì đó khư khư, bảo thủ, cố chấp, thành kiến, vướng kẹt, mà hãy để cho tâm được rộng mở. Những gì cao siêu, có giá trị, hay hơn những gì mình biết thì hãy mạnh dạn tiếp nhận nó bằng cái tâm vô tư, không tự ái, không mặc cảm. Lúc ấy ta mất cơ hội học được những điều hay và làm được cho mình có được những cơ hội để sống hạnh phúc. Điều 59, nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay biết bao nhiêu người đã không nhìn thấy được vầng thái dương ngày mai, biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao nhiêu người đã đánh mất tự do và biết bao nhiêu người phải chịu cảnh nước mất nhà tan. Câu thiền ngữ vừa nêu là một so sánh rất tích cực, gợi ý chúng ta lấy hiện tại liên hệ với bản thân mình là một hệ quy chiếu. Từ đó so sánh đánh giá với các mảnh đề kém may mắn và gặp nhiều gian truân thử thách hơn bản thân mình. Từ đó chúng ta mới rũ bỏ được các thói quen than ngắn thở dài, mà trên thực tế các nỗi khổ niềm đau với mình á chưa phải là ghê gớm lắm, nặng nề lắm. Thói quen quan trọng quá vào chính mình, chấp nặng vào cảm xúc, thì khi một nỗi đau nho nhỏ chúng ta có khuynh hướng là cường điệu quá nó lên, quan trọng quá, phức tạp quá, như thể cả vũ trụ này đang sụp lở trên đôi vai và đè chết mình trở thành là tro bụi vậy. Hãy điềm tĩnh dùng trí tuệ để đánh giá các nghịch cảnh đang có mặt và xảy ra với mình. Chúng ta sẽ thấy rằng là mình vẫn còn rất có phước so với những người cùng một cảnh huống tương tự. Thay vì khóc lóc than vãn chỉ làm chúng ta tuyệt vọng nhiều hơn, thì hãy tìm các phương diện so sánh tích cực và lạc quan để chúng ta tiếp tục gây dựng một niềm tin và sự hy vọng hướng tới tương lai để thay đổi cuộc đời và dạng mạo của bản thân mình. Chỉ cần thay đổi nhận thức theo một chiều hướng tích cực, mọi thứ dường như đã thay đổi, biệt nghiệp từ đó được chuyển hóa. Đó là tinh thần chuyển nghiệp theo lời Phật dạy. Có được một ngày bình an, một giờ bình an, một phút bình an thì hãy cố gắng tận dụng nó, đừng để phí uổng. Trong hàng trăm bài giảng của Hòa Thượng Thích Minh Chơn khi nãy mà chúng ta có cơ hội được nghe, Hòa Thượng thường khích lệ mọi người hãy thực tập thiền chỉ trong 5 phút, tới dừng lặng nỗi khổ niềm đau, dừng lại các bất hạnh, dừng lại cái thói quen chấp ngã, chấp pháp, dừng ở tất cả các thói quen biện hộ, dừng tất tần tật các dòng cảm xúc dâng trào. Hãy để cho tâm thư lắng, trọn vẹn, tuyệt đối để không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại và vị lai. Tính dừng lặng đó là một trải nghiệm màu nhiệm bây giờ và tại đây. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật gọi người biết dừng lặng như thế là người biết sống một mình có ý nghĩa cho mình và xã hội, khác hoàn toàn với việc là nhập thất, nhập cốc, không giao du, không tiếp xúc ở rừng sâu, núi cao, cô lập quá, biệt lập quá hay là dị lập, dị biệt với mọi người. Cũng cùng thời điểm ta đang gặp các bất hạnh trên hành tinh này đó, có người tệ hại hơn, thậm chí là không còn cơ hội để sống, mặc dù họ là tỷ phú, triệu phú, giàu sang phú quý, không thiếu cái gì. Đang khi chúng ta bị lỡ một cái miệng nho nhỏ do nóng, thì trên hành tinh này có nhiều người đã bị sứt môi. Đang khi chúng ta không có một đôi dép mới để mang vào dịp Tết, thì trên hành tinh này có hàng triệu người không còn cả hai đôi chân để đi. Đang khi chúng ta có một nhu cầu tìm một bộ quần áo mới để mặc trưng diện vào ngày Tết, Ngay thời điểm mà cha mẹ của mình không có tiền để may mặc, thì trên hành tinh này đã có rất nhiều người đó không có cơ hội để mặc một bộ đồ. Lối suy nghĩ đó sẽ làm cho chúng ta hài lòng và biết đủ, không tự đầy đọa mình và không hành hạ những người thân. Hài lòng biết đủ là một nghệ thuật giúp cho chúng ta sống một cách lạc quan hơn, tích cực hơn. Mọi nỗ lực có phương pháp tích cực bằng tâm quyết tạo các thuận duyên, kết quả như thế nào chúng ta hãy hoan hỷ chấp nhận như thế, vì có muốn khác hơn cũng không được. Việc đó đã trôi qua, hãy khép lại nó với quá khứ. Hành hạ cảm xúc mình, tự trách mình, trách người thân chỉ làm cho tình trạng ngày càng rắm rối và phức tạp hơn thôi. Cho nên đừng đánh mất tự do, tức là tự giải thoát mình khỏi mọi chấp trước và nỗi khổ niềm đau. Tự do trong Phật giáo có một loại hàm rất lớn, bao gồm các quyền căn bản, các cái tự do được luật pháp bảo hộ. Chúng ta cần phải có một cái tự do nội tại, nghĩa là giải phóng tâm khỏi mọi chấp ngã, chấp pháp, chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp vị lai, chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, chấp vào nỗi khổ niềm đau, vân vân. Nhờ đó chúng ta trở thành một con người thật sự trải nghiệm hạnh phúc trên cuộc đời này. Điều 60, bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi không dính dáng gì bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu. Theo chúng tôi, câu thiền ngữ này đã bị pha tạp tư tưởng của các tôn giáo khác và ít nhiều chịu ảnh hưởng từ quan điểm số phận an bài. Theo tinh thần Phật dạy đó, thì mỗi người đó sống ở trong một tương duyên với người khác. Không ai có thể cô lập chính mình mà tồn tại trên cuộc đời. Robinson do bị đắm tàu trôi dạt vào đảo hoang, có mặt tại đảo hoang vài chục năm, ông đã mất dần thói quen nói giọng nói của con người. Hành vi ứng xử của con người, lối sống của con người dần dà mất hết, và ông đã ứng xử như là các loài khỉ tinh tinh, vì ông hằng ngày giao tiếp với chúng và sinh hoạt với chúng. Như vậy, khi mà chúng ta cắt đứt cái mối quan hệ giữa ta với những người thân, giữa ta với sò xung quanh, thì cái tính người chúng ta cũng theo đó bị giảm đi khá đáng kể, và nghiệp làm con người sẽ bị chuyển hóa thành một cái nghiệp gì đó thấp hơn là con người. Ở đây có thể được hiểu ngắm ngầm, đó là nghiệp các loài động vật và gia súc. Đây chỉ là tình trạng bất đắc dĩ mà Robinson đã bị vướng kẹt vào. Cho nên khi được đưa về đất liền, ông phải mất đến vài năm để làm quen cái văn hóa của con người mà ông đã từng trải nghiệm qua. Do đó, mỗi người đó, mặc dù có thể tầm nhìn từ đó thiết lập lên thế giới quan và nhân sinh quan, nhưng điều đó không có nghĩa là cái nhân sinh quan và thế giới quan giữa ta và người khác là hoàn toàn đối lập nhau, khác biệt nhau đến độ không thể ngồi chung với nhau được. Là những người Phật tử được học Phật pháp từ lúc mới theo đạo Phật ở tuổi thanh xuân, chúng ta đã có một nhân sinh quan lấy con người làm nhân bản, loại bỏ sự nô lệ vào thần linh thượng đế, không chấp nhận số phận an bài, phát huy tinh thần tự lực tương tự vào năm điều đạo đức, tôn trọng luật pháp và các giá trị con người. Cho nên chúng ta có thể hài hòa các nhân sinh quan với nhau rất dễ. Chiến tranh lạnh sau thế chiến thứ nhất, chiến tranh lạnh sau thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh giữa các quốc gia đã từng có một mối quan hệ chiến tranh xâm lăng và thuộc địa, cần phải được trôi qua để thế giới này trở nên một nơi sống bình ổn, bình an hơn, hòa bình hơn, thái bình hơn, không còn những nỗi lo sợ, thù hằn, nơm nớp, sầu bi, u não, hồng hờ hoài nghi, do dự và phòng thủ với nhau quá nhiều. Đề cao một nền văn hóa tâm linh ở một mức độ tương đối, chứ mà trình độ văn hóa ứng xử của con người trên toàn hành tinh này đó được đạt ở một mức độ chuẩn, thì cái nhân sinh quan cuộc sống của con người nó sẽ hòa với nhau, gần với nhau và tiếp cận được nhân sinh quan của đạo Phật một cách rất tiến bộ. Do đó chúng ta đừng sợ rằng là quan niệm về thế giới và cuộc sống của người khác khó có thể hòa nhập được với mình. Lối suy nghĩ tiêu cực này sẽ làm cho chúng ta mãi mãi là chính mình và người khác là mãi mãi là chính họ. Hai bên không có những điểm tương đồng. Đang khi đạo Phật dạy ngoài biệt nghiệp, tức là những cái cá biệt do nhận thức, lối sống và hành vi, ta còn có nghiệp cộng đồng, nghiệp gia đình, nghiệp làng xã, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, nghiệp toàn cầu và nhìn chung là nghiệp con người. Đừng bỏ qua các lời cộng nghiệp đó để chúng ta không cường điệu quá sự khác biệt giữa ta và người khác. Nói nhận thức này sẽ giúp cho vợ và chồng, cha mẹ và con cái, các quan hệ đối tác trong xã hội đó không nên đào sâu vào các điểm dị biệt, tìm kiếm những cái gì có giá trị chung, và đây chính là văn hóa ứng xử của con người. Cho nên hãy tin rằng chúng ta có thể cảm hóa lẫn nhau được, chúng ta có thể tương nhượng nhau được, chúng ta có thể hài hòa và sống tốt với nhau được. Đừng để trong đầu mình có khái niệm là tôi đành cam chịu, tôi đành chấp nhận, tôi phải bó tay chấp cơm, tôi phải bó chân chấp cơm. Lối suy nghĩ tiêu cực đó sẽ làm cho chúng ta và người khác là hai thế giới biệt lập. Do đó khi các quý Phật tử tìm kiếm những lời hay ý đẹp trên các trang mạng, rồi lúc đó, cũng có nhiều người nhân danh là Phật tử, là những người tu học theo Phật giáo, nhưng lồng ghép các tư tưởng định mệnh, số phận an bài và phi đạo Phật vào trong danh sách của những cái câu Phật học hay là câu thiền thoại. Phải sáng suốt nhận ra được việc đó. Muốn như thế thì phải nắm vững được các bài kinh Tứ Diệu Đế, Vô Ngã, Ba Pháp Ấn, 12 Nhân Duyên và những triết học căn bản khác của đạo Phật. Chúng ta có thể đánh giá được đâu là lời dạy chuẩn đúng với lời Phật dạy và đâu là những lời được lồng ghép và nhân danh, mạo xưng để tránh những tình trạng ứng dụng sai lầm. Câu thứ 60 này là một trong những câu mang nội dung và hàm chứa các tư tưởng số phận ăn bàn rất là nguy hại cho xã hội. Câu 62: nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại. Thì ngữ này rất có chiều sâu, dựa vào kinh Người Biết Sống Một Mình, kinh Tứ Niệm Xứ, 16 Phát Quán Niệm Hơi Thở và rất nhiều bài kinh trong kinh Tạng Pali, kinh Điển Hàm và kinh Điển Đại Thừa. Nên triết học sâu sắc nhất của đạo Phật mình dựa vào nhân quả với hai lớp: nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Nhân khổ đau theo Đức Phật trong kinh Tứ Diệu Đế và kinh 12 Nhân Duyên bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Từ đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau có mặt dưới hình thức đơn giản hay phức tạp, nhiều hay ít, hiện tại hay là tương lai. Thực tập bát chánh đạo với ba phương diện: toàn thiện đạo đức, toàn thiện chuyển hóa nội tâm và toàn thiện trí tuệ, chúng ta sẽ thiết lập được con đường hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mầu nhiệm theo đạo Phật chính là sự trải nghiệm nhân quả đúng cách theo chiều hướng tích cực, chứ không có thần linh thượng đế hay là một bàn tay vô hình siêu nhiên nào ban phước và ngăn cản các họa không cho nó ập đến tấn công chúng ta. Phước báo của mọi người trở thành vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong các hoàn cảnh khó khăn. Trí tuệ sẽ trở thành là Bồ Tát và là vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong các nghịch cảnh, chướng duyên và thử thách. Làm chủ được hiện tại theo tinh thần Phật dạy được hiểu là làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm,
không tạo ra ba phản ứng cảm xúc: phản ứng tham ái đối với các vật, người, tình huống, hợp gu; phản ứng sân hận đối với người, sự vật, cảnh huống không thích, không ưa, không ưng thuận; phản ứng si mê đối với người, vật, cảnh huống mà chúng ta do dự chưa dứt khoát được, rơi vào tình trạng trung tính. Ba phản ứng tham ái, sân hận, si mê nhấn chìm chúng sinh trong nỗi khổ và niềm đau lâu dài. Do vậy, làm chủ hiện tại là làm chủ các oai nghi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tịnh, thậm chí là thức và ngủ. Chúng ta không để cho cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đi ngược lại với luật pháp, đạo đức, lương tâm và nhận thức sáng suốt. Do đó phải thực tập sự làm chủ bản thân, như dân gian đã đề nghị: học ăn, học nói, học gối, học mở. Học ăn á, thì ta phải lịch sự và thảo ăn, biết nhường nhịn và biết chăm sóc những người thân trên cùng một mâm cơm để xây dựng nền văn hóa Việt Nam rất là đậm chất tình người. Học nói thì phải nói những lời có sự thật, nói những lời hòa hợp, nói những lời lịch sự có văn hóa, nói những lời mang lại lệ lạc và giá trị cho tha nhân. Học gối, học mở là khéo léo trong ngoại giao, trong chi tiêu, trong quan hệ xã hội, trong ý tứ để chúng ta không làm phiền ai mà cũng không để ai làm phiền mình. Lỡ ai làm phiền mình thì mình cũng không có khép tâm lại, cố chấp, cư khư, chướng mắt, mà hãy mở lòng ra bằng sự rộng lượng tha thứ để bỏ qua những sơ suất và lỗi lầm của tha nhân, nhằm giúp họ bằng một sự khích lệ hồi đầu hướng thiện làm mới. Cho nên toàn bộ tu tập tâm linh theo đạo Phật là lấy mấu chốt hiện tại làm nền tảng, bằng nhân quả, bằng đạo đức và bằng trí tuệ. Đừng có viễn vọng các cái cảnh giới tái sinh sau khi chết. Hãy sống thật tốt, công đức nhiều, trí tuệ nhiều, từ bi nhiều, lệ lạc nhiều. Ở hiện tại này thì chúng ta sẽ có một tương lai tương tự, vì tương lai là quả của hiện tại là nhân. Không đầu tư chánh nhân ở hiện tại mà cầu mong có một tương lai tươi sáng là sống một cách hư ảo, tự dối mình. Mà Đức Phật đã liệt ở trong kinh Tứ Niệm Tứ Chân Đế là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ, niềm đau, thất vọng, tuyệt vọng do vì chúng ta mong mỏi nhiều, tham vọng nhiều mà không thực hiện một cách gì hết. Điều 62: đừng thốt ra từ cửa miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng quyền rũ người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình. Đây là một lối ứng xử rất văn hóa và khôn ngoan. Một người cọc cằn mà ta hồi đáp lại bằng sự cọc cằn lớn hơn thì hai người cũng cọc cằn như nhau không khác. Các cháu nhỏ đang nô đùa một cách hồn nhiên trong nhà gây ra sự ồn ào và mất trang nghiêm. Cha mẹ không khéo có thể quát tháo bằng một âm lượng lớn hơn gấp hai lần. Con cháu sợ quá mà lặng thinh. Dĩ nhiên sự lặng thinh đó không phát xuất từ tâm bội phục, mà phát xuất từ một tâm lý bị chấn áp. Cái lớn không chế cái nhỏ, cái lớn triệt tiêu cái nhỏ. Trong tình huống này, vì là cha mẹ ông bà cho nên có quyền buộc con em lặng thinh. Con em sợ mà yên lặng, chỉ trong tâm đó nó trổ về những phản ứng tâm lý kháng cự gắm ngập mà chúng ta không hề để ý và biết đến. Dùng một cái lời to giao búa căng thẳng nặng nề gây hấn, tạo các cái tức khí ở người nghe, làm cho nhiều người thất điên bát đảo. Có người nghe một câu mà bị tai biến mạch máu não, có người nghe một câu bỏ ăn bỏ ngủ, có người nghe một câu chấp nhất cắt đứt tình thân. Do vậy, người tu học Phật phải dùng các ngôn ngữ từ ái nhẹ nhàng, có giá trị, có văn hóa, để cho người nghe cảm thấy được hài lòng và hạnh phúc. Dù cho người ta có cố tình sử dụng các lời khiêu khích, chọc tức, chúng ta cũng không nên dễ dãi biến mình trở thành nạn nhân và rơi vào cạm bẫy của họ. Chị em phụ nữ thì thường bị vướng kẹt vào những cái lời nói thách đố. Đàn ông thì thường bị vướng kẹt vào những lời nói tức khí. Cả hai đều trở thành nạn nhân của nhau. Khi kẻ tình địch muốn sở hữu quá người chồng của một người vợ nhất định nào đó, thì người ta có thể phỉa đặt ra những chuyện không có thật, lại nói với cô vợ rằng chồng của cô đã ăn ngủ với tôi nhiều chục lần rồi, cô chỉ là cái vật bỏ đi thôi, một cái vật hình dung bình phong về phương diện luật pháp và xã hội thôi, còn tôi mới thật sự là người vợ thật. Nghe như thế, nhiều bà vợ đau điếng, hổ lụy và nghĩ rằng chồng đã phản bội mình, cho nên về nói nặng nói nhẹ, hành hạ và xử chồng như là một quan tòa, đang khi anh ta chưng hửng chẳng biết sự thật là ở đâu. Đó là những cái cuộc tâm lý chiến, không chiến mà thắng. Do vậy, khi nghe một dữ liệu gì, chúng ta chỉ đánh giá đó là một thông tin đơn thuần. Giá trị chân lý trong thông tin này đó chưa có thể được xác lập, vì chúng ta chưa đủ tăng chứng, vật chứng và những cái chứng minh để tin rằng nó là một sự thật đã diễn ra hay là đang diễn ra hoặc tiếp tục diễn ra. Cho nên đừng vội vã kết án, đừng vội vã tin, và đừng quá ngây thơ, cái gì cũng tin hết. Nhờ đó chúng ta sống một cách chuẩn mực và biết thương mình, biết bảo vệ các hạnh phúc mà mình đang có. Các cậu con trai choi choi chỉ cần nghe những bạn đồng lứa tuổi nói tức khí thôi, nói chọc tức thôi, là có thể sức đầu bể trán, đâm giết nhau, kẻ chết chóc, người thì tụ đầy. Cho nên đừng để cho chúng ta phải chạy theo những lời nói chọc tức. Thư nạp danh, diễn đàn trên mạng, các blog cá nhân, các trang web ngày nay đã trở thành một phương tiện truyền bá các thông tin vu khống, xuyên tạc, chỉ trích, phê bình để tấn công người khác và chà đạp nhân phẩm người khác, cô lập quá người đó với xã hội. Cho nên người sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại phải biết đâu là đúng, đâu là sai, và giữ chánh niệm để chúng ta không bị kẹt vào cái mớ rắm rối này. Các trang web ngày nay miễn phí là rất nhiều. Một người đã có thể có hàng trăm các nickname. Tâm lý đám đông sẽ làm cho chúng ta dễ tin khi thấy một vấn đề gì đó được 5-7 người đề cập đến. Tính xác thực thì chúng ta không cam đoan được, vì những người như thế không dùng địa chỉ thật, địa tội thật để chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà mình đã vu cáo, vu khống, xuyên tạc. Cũng có nhiều người xuyên tạc vu khống bằng những cái lời khéo léo hơn. Họ sẽ sử dụng 70-80% những thông tin mà ai cũng biết đó là sự thật, phần lớn là những thông tin tích cực về một nhân vật nào đó, rồi lồng ghép vào những thông tin đó khoảng chừng 10-30% những thông tin bịa đặt thôi, thì chúng ta sẽ dễ dàng tin rằng người viết này rất là khách quan, việc tốt cũng có nêu ra, tán dương, khen ngợi, và những điều xấu là phê bình. Thì 30% điều xấu được dựng lên đó, chúng ta dễ dàng tin và tạo ra nỗi hàm quan với những người mà mình không hề có một quan hệ quán thù gì hết. Cho nên khi đọc những tin tức người ta phê bình mình trên mạng, đừng vào những trang web đó nữa, đừng nhớ đến nó nữa, để tâm mình được bình an. Vì người ta có thể để cái thông tin đó đến vài chục năm, vài trăm năm, khó xóa đi được. Cho đến lúc nào mình mạnh dạn có những bằng chứng chứng minh rằng đương sự đó đưa lên các trang web như thế là sai lầm, thì lúc ấy chủ của server vì lý do bị kiện tụng buộc phải tháo dỡ các thông tin này ngay lập tức, bằng không chủ của server đó sẽ gặp rắc rối. Nhất là những thông tin xâm phạm đời tư mang tính cá nhân của con người hay một tập thể nào đó. Do đó phải nắm vững lực thì chúng ta mới có thể bình an như vậy trước những cái lời nặng tấn công chỉ trích của tha nhân bằng các phương tiện truyền thông. Và bằng cách sống như thế, tâm chúng ta luôn luôn được thanh tịnh, trong sạch, nó sẽ có cơ hội để mời gọi sự hạnh phúc về cho mình. Còn bằng không, lúc nào cũng giận, tức, thù hằn, căng thẳng, mệt mỏi dứt kèm với một người nào đó thì ta không thể nào có được những giây phút bình an. Điều 63, người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy bán chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà quán hận họ, vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tính hoàn chỉnh. Điều này được hiểu trong một cái bối cảnh là chánh voi chẳng hổ mặt nào, để chúng ta không tự gây thương tổn bằng cách là đổ chén kiểu, chén vàng, chén bạc để đập lại với những cái chén đá chẳng có giá trị bao nhiêu. Ăn thua đủ với người khác là một sự tổn hại. Theo tinh thần thiền ngữ này đó, mỗi người không nên tài lanh, đóng vai trò là một tòa án, ứng xử theo cái công luật được luật quy định. Kẻ nào làm xấu, hãm hại ta, thương tổn ta thì hãy để cho luật pháp phân xử. Mình không làm thay chức năng này. Ở phương Tây đó, nhờ có các dịch vụ bảo hiểm nghiêm túc, cho nên khi lỡ mà va chạm xe lẫn nhau, không ai mắng chửi ai, nặng lời ai, cả hai cùng gọi dịch vụ bảo hiểm y tế của mình để người ta đến kiểm định cái mức độ hư hao và xem ai là sai, thì hoặc là bảo hiểm đền hoặc là bên đó phụ đền. Bảo hiểm thì có hai chiều, thì dầu là bị đụng hay là mình đụng người khác cũng được công ty bảo hiểm đền. Còn bảo hiểm một chiều đó thì ta chỉ được đền khi ta bị đụng, còn ta đụng người khác thì ta phải đền, chứ công ty bảo hiểm không can thiệp vào. Hãy nhân cái lối sống tích cực đó thành các phương diện còn lại của xã hội. Khi một người nào đó ứng xử bất công, thương tổn và thân thể của mình bị phỏng, bị dị tật hoặc là bị bệnh, bị khổ đau, chúng ta hãy nhờ luật sư và những người rành luật làm công việc báo thế cho mình. Tâm hận thù trong tình huống này không bị chứa kẹp theo, công bằng xã hội theo đó được thực hiện ở một mức độ tương đối đáng kể. Đó là lối ứng xử khôn ngoan, biết tôn trọng hạnh phúc của bản thân. Nỗ lực hết mình rồi, các tăng chứng vật chứng bị người khác đã xóa sổ, chúng ta không đủ điều kiện để chứng minh trước tòa rằng kẻ đang hãm hại mình, thương tổn cơ thể và nhiều giá trị tinh thần khác là có tội, thì chúng ta cũng đừng theo đó mà hận thù họ. Hãy bỏ luật pháp qua một bên, rồi luật nhân quả sẽ xử lý những người đó. Lối suy nghĩ tích cực này đó sẽ làm cho chúng ta không bị dướng kẹt tay đôi, giống như con gà đấu lại với một con gà, con cá chỏ mổ của nó đấu lại với cái hình bóng của con cá khác thông qua cái ly, cái chai bằng kính. Để hai con cá trong hai cái ly sát rạc nhau, chúng sẽ tấn công lẫn nhau, chứ thực tế chúng chỉ làm cho cái mõm của chúng bị thương tổn, vì chúng đang cắn vào cái thành ly. Nhưng vì si mê và giận tức, chúng nghĩ rằng chúng đang cắn con đó lặng. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng do sân hận, chúng ta cũng ứng xử giống như hai con cá đang đá nhau thông qua hai cái vành ly vậy, chứ không phải là đá thật. Giữ tâm sân hận là đá cái khổ đau đó qua cái mảnh chai của cái ly. Còn thể hiện các hành động sân hận là chúng ta đang đấu đá trực tiếp như là hai con gà cồn, cả hai cùng thương tổn, thậm chí cả hai cùng chết và tù tội. Tương dạy dọn ứng xử như thế. Oán hận sẽ làm cho thù hằn ngày càng gia tăng. Từ bi sẽ hóa giải được các hận thù. Tâm cao thượng, bỏ qua lỗi lầm người khác đó, là một bài học đáng để chúng ta noi gương. Đề Bà Đạt Đa La hãm hại Đức Phật, muốn giành ngôi vị của Ngài, vẫn được Ngài thọ ký làm Phật. Đây là lối ứng xử cực kỳ cao thượng. Giáo hoàng của Công giáo La Mã bị một người cực đoan ám sát chết thục. Người tư vấn của giáo hoàng khuyên giáo hoàng hãy đến thăm người ấy trong tù và bỏ qua hết các lỗi lầm ám sát của người ấy. Các phương tiện truyền thông đã quay phim trực tiếp. Theo đó, uy tín của giáo hoàng John Paul II đệ nhị ngày càng được sáng chói trong lòng của những tín hữu, những người quý trọng Ngài. Và Đức Phật không dạy chúng ta phải trả thù trả đũa, mà dùng từ bi để hóa giải. Không cần quay phim, không chụp ảnh, không gây ấn tượng với các phương tiện truyền thông, mà sống với nhau bằng tình người. Thậm chí người ta xin lỗi mình thiếu bản lãnh, là xin lỗi một cách rất thầm lặng. Đa khi họ phá đám mình là phá đám một cách công khai, chúng ta vẫn cao thượng bỏ qua, là vì chúng ta hiểu được giá trị của sự hội đồng và chủ nghiệp. Đó là cách làm cho tâm trở nên thanh tịnh, bình an. Điều 44, người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó thông cảm được người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn, trước hết phải chịu đựng được các khổ nạn. Đây là phương pháp biến các nghịch cảnh trở thành một lợi thế để gieo rắc các nguyện hùng, tâm từ bi lớn và sự dấn thân vĩ đại. Tuy nhiên, đừng nên xem đó là chân lý cho mọi tình huống. Theo nghĩa, muốn có được hạnh phúc thì phải trải qua khổ đau, muốn có được thành công thì muốn phải trải qua các thất bại. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói: ai cho rằng phải tu khổ hạnh để được giác ngộ giải thoát là một sai lầm lớn, vì nhân khổ hạnh thì không thể nào có được quả hạnh phúc là giác ngộ. Nhân nào quả đấy thôi. Tu khổ hạnh ép sát thì quả chứng tối đa là tê bại liệt sụi, hôi hám, tật quyền trên cơ thể thôi. Vì cái đó nó không có chuyển hóa được tâm. Chuyển hóa tâm thì phải thông qua đời sống đạo đức, rồi thực tập thiền định, phát huy trí tuệ. Phải nên nhớ điều đó. Dĩ nhiên là chúng ta phải khuyên con em mình có những giai đoạn cần phải khổ luyện. 10 năm đèn sách, 10 năm lập nghiệp, để từ đó có được một tương lai không dựa lẫm, không dựa dẫm, tự lập, thành đạt và hưởng được hạnh phúc một cách xứng đáng. Nhưng đừng nên hứa dẫn rằng là buộc phải có trải qua những giai đoạn khó khăn như thế thì mới được thành công. Không hiểu được điều này thì rất nhiều thế hệ đi trước á, có cái nhìn rất thiện cận và cũng có cái nhìn rất là tiêu cực. Trước đây đó, mình trải qua 3 chìm, 7 nổi, 8 lên đên mới gặt hái được một thành tựu. Ở cái vai trò thành tựu, ta nắm được hết đâu là con đường đúng, con đường sai, và có thể hướng dẫn thế hệ đàn em á đi đến cái thành công giống như mình trong một thời gian bằng 1/4, và thậm chí cái quả vị hạnh phúc đó có thể còn lớn hơn nữa. Nhiều người có cái tâm rất là độc đoán và ích kỷ, hướng dẫn và muốn các thế hệ đi sau mình phải trải qua cái lặng đặng giống như mình, thậm chí còn nhiều hơn mình nữa. Họ dễ giờ lung tung để cho thấy rằng là cái thành công của mình là số 1 thôi, người khác không thể thông minh hơn, không thể có phước báo lớn hơn. Đó là ích kỷ, đó là vị ngã. Cho nên phải có tinh thần là chịu gian khó, nhẫn nại, kiên trì, bền bỉ để chúng ta có thể biến mọi tình huống thành một thuận duyên, tận dụng các cái thuận duyên đó để làm các việc đáng làm, thành tựu các việc đáng thành tựu. Ngày xưa chưa có đèn, kẻ sĩ đó trước mùa thi đó phải thức đêm, thậm chí có nhiều kẻ sĩ đó phải dùng các cái dụng cụ Ngủ gật một cái là có cái trông nhọn nó châm vào cơ thể mình, chảy máu, để sợ quá mà ráng mở mắt to để học. Đó là phương pháp ép xác không đúng về giáo dục, không có giá trị, tạo ra sự thoải mái, dẫn đến nhiều cái ức chế tâm lý, và do đó kết quả độ đạt khó mà cao được. Ngày nay đó, chúng ta có nhiều phương pháp hơn. Chúng ta có ánh sáng tự nhiên, ánh sáng ban đêm. Chúng ta cần phải ngủ đúng, tập luyện thể dục thể thao, giữ tâm được bình an, và thực tập thiền để có sự điềm tĩnh sáng suốt, giải phóng một căng thẳng ức chế, thì việc làm bài thi trong lớp chắc chắn là có kết quả cao. Tôi nhất thiết là buộc con cháu của mình phải trải qua những cái giai đoạn như ngày xưa, và mình thì vào giai đoạn đó chưa có những cái cộng nghiệp phước báo tốt như bây giờ. Cho nên khi trải qua những cái bất hạnh khổ đau và làm giàu từ cái nghèo khó, thì chúng ta dễ cảm thông với người, tình thương đó nó sẽ có tình người hơn, nhân bản hơn, và chúng ta biết quý trọng đồng tiền do mình tạo ra từ mồ hôi nước mắt. Kẻ thành công mà không trải qua những cái gian khó này thì khó giữ được tài sản. Có một Phật tử ở chùa Giác Ngộ, tuổi 24, tháng vừa rồi đó, cậu ấy trúng được 4 tấm vé số độc đắc, gần được 7 tỷ đồng. Kể từ dạo đó đó, cậu ta đã sống xa xí và hưởng thụ. Cứ mỗi một đêm đó là cậu tốn khoảng 6 triệu đồng vào các quán bar, vũ trường để hưởng thụ rượu chè và chơi gái. Nhưng mà những người làm việc chung cũng là Phật tử khuyên cậu biết bao nhiêu, cậu cũng không vẫn lắng nghe. Khuyên cậu đến chùa để nghe hướng dẫn, cậu cũng đành từ chối. Bởi vì cái tiền trúng vé số đó nó dễ dễ quá. Người ta nghĩ rằng chỉ cần bỏ chừng 5 tỷ vào trong ngân hàng, mỗi tháng có được 40 triệu rồi, 50 triệu rồi, cần gì phải đi làm nữa, cứ ngồi hưởng thụ, ăn chơi thoải mái thôi. Đang ghi á, nhà cha mẹ thì rất nghèo, người ta chỉ bỏ ra có 100 triệu, cắt lên một cái mái nhà tạm cho cha mẹ, giả vờ đó, tháng lương mình chỉ có 3 triệu đồng, để cha mẹ cho phép mình tiếp tục ở trên thành phố thôi. Từ một người nghèo khó, chịu khó, trở thành một kẻ bất hiếu và rơi vào cái lối sống hưởng thụ, đó là một điều rất là đáng tiếc và rất là đáng tội nghiệp. Hy vọng đến lúc nào đó cậu sẽ giác ngộ ra, khi tiền hết rồi, các cuộc ăn chơi đã tàn rồi, thì không còn đủ sức để mua một trận cười nữa, mua một nụ cười nữa, thì lúc đó cái khổ đau bế tắc sẽ làm cho người ta phải giác ngộ thôi. Điều 65, thế giới vốn không thuộc về bạn, nên bạn không cần phải vứt bỏ nó. Cái bạn cần vứt bỏ chính là tấm cố chấp, dạng dặn điều hữu dụng nhưng điều không thuộc về ta. Đây là một ứng xử quán chiếu trên nền tảng vô ngã. Thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên những nỗi đau trên thân thể, bao gồm đau đầu, đau gan, đau tim, đau thận, đau bệnh, nói chung tôi không bị dướng kẹt vào. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thị phi, phá đám, cho cái bánh xe, vu cáo cũng không thương tổn đến cái tôi thật sự. Cho nên tôi thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau đó. Thế giới này bao gồm vũ trụ, hành tinh, nhà cửa, thậm chí là quan hệ vợ chồng và con cái, có giá trị về phương diện luật pháp và dân sự, đứng về phương diện chân lý tuyệt đối, cũng không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên khi đối diện trước cái cảnh sanh ly tử biệt của người thân, chúng ta không chìm mình trong nỗi khổ đau, nhờ đó ta sáng suốt chăm sóc cho người thân ở giai đoạn cuối cuộc đời và giai đoạn tống táng đúng với tinh thần Phật dạy, đỡ tốn kém, đỡ mê tín, người chết lẫn kẻ sống đều được lợi lạc theo tinh thần Phật dạy. Khi các đứa con bất hiếu, phá của, phá sản, phạm pháp, chúng ta vẫn có trách nhiệm giúp đỡ nó, lo lắng nó, để cho chúng có thể thay đổi được nghiệp. Nhưng đừng liên lụy khổ đau theo các bất hạnh mà quả xấu đã đến lúc chín mùi của con cháu. Nhờ đó chúng ta mới có thể đủ sáng suốt và tư vấn cho chúng vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Trong vị đắng, theo kinh tạng Pali, người ta thường tìm ra cái vị xuất ly, tức là thoát ra khỏi nó. Còn đang trong hạnh phúc, người ta thường bị chướng kẹt vào, ủ quên cho chiến thắng và chìm sâu trong chủ nghĩa hưởng thụ thôi. Còn lúc đó, cuộc đời với những bài học cay đắng sẽ giáo dục một con người thành công hơn là những lời giáo dục đạo đức. Phải thừa nhận đây là một sự thật để chúng ta sáng suốt, không bao che, không đồng lõa, không chấp chứa khi còn em chúng ta vướng vào các cái nghiệp ma túy, rượu chè, bài bạc, phạm pháp và nhiều cái vướng tội và lỗi khác. Cho nên trên thực tế chúng ta chẳng cần phải vứt bỏ cuộc đời đi, vì như thế sẽ bi quan yếm thế. Chúng ta chẳng cần vứt bỏ các tài sản mà mình đang sở hữu, vì như thế là phá của và đánh mất trí tuệ. Chúng ta cũng không cần phải vứt bỏ các mối quan hệ con người và xã hội, vì như thế chúng ta sẽ bị xúc vật quá và chúng ta bị chai sạn lòng từ bi. Chúng ta vẫn có trách nhiệm với các mối quan hệ gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu bằng nhận thức sáng suốt. Nhưng điều chúng ta cần vứt bỏ không gì nguy hại hơn, không gì có giá trị hơn, đó chính là sự chấp trước. Vì tâm cố chấp sẽ làm cho chúng ta không chấp nhận người khác, dầu đó là người có giá trị. Chúng ta sẽ không chấp nhận chân lý, dầu đó là có hạnh phúc cho bản thân mình. Chấp trước là kẻ thù chung. Mỗi người đều hữu dụng, mỗi vật đều có tính năng. Đó là cái nhìn rất là thoải mái, rất rộng mở. Đang khi đó chúng ta thấy Khúc Nguyên, một người tài, liêm chính, chí công vô tư, nhưng bị sàm tấu, chán nản bởi vua không được công bằng. Ông đã trở thành một người rầy đi mai đó, mượn rượu giải sầu, cuối cùng chầm mình xuống sông Tiền Đường mà chết. Chết trong quốc hận, vì nghĩ rằng đời đục cả, một mình ta trong, đời sẽ cả, một mình ta tỉnh. Cả cuộc đời này là vứt bỏ đi, không xài vào đâu được. Cả thế giới này đều chìm trong nỗi khổ niềm đau, chỉ có mình là giác ngộ giải thoát. Đó là tăng thượng mạng, đó là tổng quả nhập ma. Đừng để mình vướng kẹt vào lối suy nghĩ như vừa nêu. Thế giới này không thuộc về ta, ta sống trong mối quan hệ với thế giới. Mỗi một cái chấp ta nghĩ rằng chúng thuộc về mình, chứ thực tế sự thật là hoàn toàn đối lập. Điều 66, khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình, giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí tuệ. Đây là lối ứng xử rất thông minh để giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt trong cái mối quan hệ lặng nặng với người. Khi thương một người nào đó, ai cũng khởi lên một thiện chí rằng tôi sẽ thay đổi được người ấy. Các cô gái chất phác, thật thà, thương lỡ phải một chàng trai ma túy, rượu chè, cờ bạc, phạm pháp, nghĩ rằng bằng tình yêu cao thượng, cô gái ấy có thể làm thay đổi cậu ấy trở thành là một người hiền lương và một thánh nhân. Đó là quan tưởng. Nỗ lực năm này hoặc tháng nọ không thay đổi được người mình thương, thì đến lúc nào đó chúng ta bị tác động ngược lại, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng một cộng nghiệp xấu ở một mức độ nhất định nào đó, vì chúng ta đang dần dà chấp nhận người ấy. Sẽ chấp nhận người ấy sẽ làm cho chúng ta chấp nhận cái nghiệp và lối sống của người đó ở một mức độ đơn giản, và ta sẽ mất dần đi các động cơ tốt, các hành động tốt, các lối sống tốt. Ta hòa mình với người đó như bị hòa tan, giống như là các hạt muối hòa tan trong lòng biển hồ nước ngọt này. Thế là mình không còn là chính mình nữa. Cho nên không nên sống chủ nghĩa duy lý, mà phải sống bằng hiện thực, trên nền tảng nhân quả. Cái gì suy nghĩ được thì phải cố gắng làm được, cái gì không làm được thì đừng có gắng sức mà nỗ lực làm, vì như thế sẽ rơi vào tình trạng trèo cao té đau, phi hiện thực. Đó sống lý tưởng hóa, lối sống hoàn mỹ hóa, lối sống cầu toàn hóa chỉ làm cho con người bị khổ đau thôi. Do đó nên hãy tránh xa những người mà mình biết chắc rằng có nỗ lực bằng mọi cách, bằng tâm cao thượng, bằng trí tuệ, người ấy vẫn không thay đổi được, thì đừng nên nối kết mình thành một cái còng số 8 để chịu cùng khổ đau với người đó. Đó không phải là tâm từ bi, và đó lại càng không phải là thái độ thông minh, khôn ngoan sáng suốt. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Lời dạy đó rất là thực tiễn. Nếu chưa phải là chiếc phao thì đừng vội làm động tác cứu người. Nếu chưa có thể tự mình đi bộ được thì đừng có cõng một người khác ở trên lưng, thì cả hai sẽ cùng bị chết hoặc là bị vấp ngã. Cho nên những người làm cái công tác từ bi, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo phải có một quá trình huấn luyện tâm từ bi lớn, hành động lớn, có sức chịu đựng và có thể làm được những việc mà mình phát nguyện. Còn có những nhiều người sức chịu đựng kém, làm theo công việc đó mà không có cái sức tiệm tiến, thì dần dà chúng ta biến mình trở thành nạn nhân thôi. Trên máy bay, dầu hành khách đã đi đến cả 100 lần, bao giờ cũng có câu thông báo khi có tai nạn diễn ra, muốn cứu giúp trẻ em đi kế cùng ngồi bên cạnh ghế, trước nhất hãy dùng cái dụng cụ oxy chụp vào mũi của mình, sau đó hãy giúp cho những người ngồi kế bên. Mình còn sống thì mới giúp người khác sống được, còn mình mà không còn sống thì làm sao mà giúp, giàu có thiện chí cũng bằng thường. Đó là tinh thần lễ người bao nhiêu, đừng nên quên phần tự lại. Cho nên là cứ nỗ lực bằng pháp nguyện, bằng dấn thân, bằng tâm vị tha, chí nguyện lớn. Nhưng khi chúng ta mà làm không được rồi đó, thì đừng có vì thế mà hành hạ chính mình. Hãy buông bỏ đi và đối diện mình trước lương tâm, trí tuệ, đạo đức, lòng từ bi, và thấy rất rõ là tôi không còn có một cái lỗi gì nữa hết. Tôi đã làm hết mình rồi, tôi đã đóng hết vai rồi, tôi phấn đấu cùng cực rồi, nhưng không thay đổi được tình huống, không thay đổi được nhân tâm, thì thôi chúng ta hãy để cho người khác có năng lực hơn, có điều kiện hơn làm công việc đó thế mình. Bây giờ đó tâm mình đã được nhẹ nhàng, không bị dướng kẹt. Còn chưa làm, chưa nỗ lực mà mình buông bỏ, có nghĩa là chúng ta thiếu bản lĩnh. Cho nên phải phối hợp hai phương diện này để tránh cái tình trạng vô tâm với nỗi khổ niềm đau của nhân loại, và hữu tâm theo cái kiểu là lý tưởng hóa mà trên thực tế tính hiện thực chẳng được bao nhiêu. Ngay cả Đức Phật còn thừa nhận rằng có 3 điều Ngài làm không được: không thể độ hết chúng sinh, mặc dù Ngài phát nguyện độ tất cả chúng sinh; không thể độ những người không có duyên với Ngài, khi họ cố chấp thành kiến cho rằng điều họ biết là chân lý, không thể chấp nhận cái gì cao hơn, tốt đẹp hơn. Và điều thứ 3 là không thể độ những người mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi rồi, nó phải trổ quả, ung thư giai đoạn cuối, đến lúc chết là chết, không thể tụng dài 3 thời kinh mà có thể sống lại. Và chính cái phước báo liên hệ đến tuổi thọ và mạng sống người đó gieo tạo, đến lúc trổ quả nó khắc phục các cái nghiệp xấu đối lập. Đây là 3 điều mà người Phật tử nên nhớ, để chúng ta không bị chết chìm, chết đắm, chết đuối với những người bất hạnh, có tâm cố chấp không chịu thay đổi và làm mới chính mình. Nói tóm lại, qua 12 thiền ngữ vừa nêu, chúng ta thấy là việc làm chủ tâm của mình sẽ dẫn đến làm chủ hạnh phúc. Vận mệnh của chúng ta do tâm quy định, chứ không phải do thần linh, năm tháng ngày sinh, hay là phong thủy địa lý, hoặc là những sự hên xui may rủi mà có. Do đó, để có được hạnh phúc trọn vẹn bây giờ và tại đây, và tiếp nối hạnh phúc đó trong tương lai, thì theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải làm chủ bản tâm. Và đây là sự quay trở về chính mình. Ta thấy được chủ nhân ông, trơn tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, giác ngộ niết bàn. Và do đó ta sẽ chẳng bị mất mất một cái gì, chẳng qua chúng ta bị quên đi và chúng ta hồi phục lại ký ức và trải nghiệm lại những cái chúng ta đã từng có, cái nguyên nguyện của cuộc sống chưa bị hỗn độn càng khôn này phá hoại, cái phân chia ranh giới của ngã chấp nó tác động chi phối. Và đó là một trạng thái rất là sâu lắng, nhẹ nhàng, bất biến với cuộc đời. Chúng ta mỗi người xứng đáng trải nghiệm được và hưởng được các hạnh phúc an lành này. Kính chúc an lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi.